Chúng ta thấy cõi này trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói ví như ngôi nhà lửa đang bập bùng cháy dữ. Mà ngôi nhà lửa này trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói chính là ngôi nhà lửa tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó các quý vị. Nó đang bập bùng cháy. Những ngọn lửa gì? Lửa sinh, già, bệnh, chết. Những ngọn lửa gì? Khổ đau chồng chất đó, nó đang thiêu cháy, nó đang thiêu đốt tâm can cũng như là thân thể của chúng ta. Nó làm cho chúng ta đau khổ cả trong nội tâm cũng như ở bên ngoài thân thể. Trong nội tâm thì phiền não, thì tham sân si dục vọng và thiêu đốt. Ở ngoài thân thì bị gì? Bị cái già, cái bệnh, cái chết nó đeo đuổi từng ngày, từng giờ, thậm chí từng phút, từng giây. Vậy mà chúng ta thấy con người chỉ thích gì? Thích làm kinh doanh để cầu vật chất cho mình thôi. Chỉ thích làm kinh doanh để cầu vật chất cho mình đấy. Vì sao mà nói chỉ thích làm kinh doanh? Vì kinh doanh thì có tiền. Mà có tiền thì sẽ có quyền, có rất là nhiều thứ ở sau gì? Sau tiền và quyền này. Các cụ ngày xưa nói đây là có quyền thế là có tất cả. Bây giờ họ nói có tiền là có tất cả, nhưng mà cũng chưa chắc. Các vị cứ nhìn mấy cái video clip Trung Quốc, Ấn Độ, hay kể cả Anh, ở Mỹ, ở Việt Nam, chúng ta vừa qua có một clip. Trung Quốc thì họ đứng trên ngôi nhà cao tầng, họ ném tiền bay tả tơi như đàn châu chấu nó bay vậy. Tiền từ ở trên tòa cao của ngôi nhà cao tầng nó bay liền xuống như chim én mùa xuân bay ở ngoài cánh đồng. Như là đàn châu chấu bay ở giữa ruộng lúa non vậy. Chúng ta thấy lúc đó thì tiền không giải quyết được vấn đề. Rồi chúng ta thấy ở Ấn Độ, trong cái mấy tháng trước đại dịch xảy ra ở Ấn Độ, cướp đi không biết bao nhiêu trăm nghìn sinh mạng con người. Chúng ta thấy có một chú con trai chắc khoảng tầm trên dưới 40 chút thôi, đi cái xe ô tô rất là sang trọng, vừa khóc vừa ném những cái tập tiền rupee của Ấn Độ ra ngoài cửa xe, thậm chí là ném cả những cái tập tiền đô la dày cộm toàn tờ 100 đô la, vừa ném vừa khóc. Chúng ta biết đến mức như thế rồi, chúng ta biết rồi, chắc là vợ con hoặc cả người thân của chú ấy đã không qua khỏi trong cái đợt càn quét dịch bệnh lần thứ hai do biến chủng Delta xảy ra ở đất nước Ấn Độ. Vậy Việt Nam chúng ta cách đây khoảng một tháng, chúng tôi cũng xem thấy một cái clip một cái chú nói tiếng Việt đi cái xe ô tô và cũng vừa khóc, chú ấy vừa lái ô tô vừa khóc vừa cầm những tập tiền là 50.000 đồng dày hết tập này đến tập nọ đi ném ra khỏi cửa, vừa đi vừa khóc, vừa lái xe vừa ném tiền vừa khóc và nói rằng tiền cũng chẳng để làm gì, cứ vậy khóc và ném tiền qua cửa xe. Đấy, chúng ta thấy bình thường ấy thì chúng ta thấy có tiền là có tất cả, giống như câu nói cửa miệng dân gian chúng ta vẫn truyền nhau nói có tiền mua tiên cũng được. Đấy, có tiền mua tiên cũng được, không tiền là gì? Mua lược cái chẳng xong, có tiền thì mua, thì mua tiên cũng được, mà không có tiền thì mua cái lược cũng chẳng sao, mua cái lược để chải tóc đó các quý vị, nó chỉ có vài chục nghìn thôi á, cũng không sao. Như vậy là họ đánh giá cái đồng tiền rất lớn. Những người học Phật chúng ta phải biết rằng tiền cũng là quý thật. Có tiền thì chúng ta mới đảm bảo cuộc sống cho gia đình, chúng ta mới có thể giúp đỡ những người nghèo cùng khổ sở, cô đơn không nơi nương tựa, chúng ta mới có thể phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, mới có thể phát tâm để làm chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách, làm vô vàn những việc thiện, đều phải có tiền cả. Nếu không có tiền thì chúng ta cũng không làm được, chỉ có cái tâm tùy hỷ thôi, chứ còn chúng ta muốn làm không được, cho nên vẫn phải có tiền. Nhưng người học Phật chúng ta phải biết tiền là quý nhưng không phải là tất cả. Tiền đối với chúng ta chỉ quý khi chúng ta sử dụng đồng tiền đúng mục đích mà thôi. Đúng mục đích là thế nào? Tức là cái đồng tiền chúng ta bỏ ra để làm những việc thiện, những việc tốt, việc có ích cho gì? Cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Mà thậm chí hành Bồ Tát Đạo phải cho xã hội trước, cho gia đình xong mới đến bản thân. Đấy. Tức là hành Bồ Tát Đạo thì chúng ta phải nghĩ cho cộng đồng, nghĩ cho muôn loài chúng sinh trước. Sau đó mới đến gì? Mới đến gia đình của chúng ta. Sau đó mới đến chúng ta là gì? Là sau cùng. Đó chính là tâm hành của Bồ Tát. Còn hàng nhị thừa thanh văn thì phải nghĩ cho mình trước, tốt cho bản thân, cho gia đình, xong mới đến xã hội. Đấy gọi là phát tâm tiểu thừa để mà hành đạo, để mà cầu đạo. Thì đầu tiên là phải được cho mình đã. Cho nên chúng ta, người học Phật chân chính, chúng ta phải nhận rõ này, tiền không phải là tất cả. Tiền giúp cho ta làm được rất nhiều việc thiện, việc tốt, nhưng không phải là tất cả. Nếu chúng ta không biết sử dụng đồng tiền thì đồng tiền đó sẽ khiến chúng ta đến chỗ đọa sự. Chúng ta cứ bo tham cầu, tham và cầu, tham tức là vun vén vào, lo để vun vén về mình, buôn gian bán lậu cũng làm, cho vay nặng lãi cũng làm, thậm chí là làm nhiều những việc độc ác để mà đạt được cái mục tiêu tiền về trong túi của mình, thậm chí là phản bội bạn bè, thậm chí là gì, mưu hại người thân, lừa dối đối tác. Chúng ta cũng sẵn sàng làm, miễn là đồng tiền chảy về túi của mình, chảy về két của mình, chảy về tài khoản của mình, chảy về ngôi nhà của mình. Đó chính là gì? Là đồng tiền nhơ bẩn, đồng tiền xấu ác, sẽ đưa chúng ta đến chỗ đọa xứ vì gì? Vì tham đó. Đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng nếu mà vẫn là đồng tiền mà chúng ta biết làm những việc bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện thì công đức vô lượng. Còn nếu chỉ bo tham cầu, giữ ở trong két, giữ ở trong tài khoản, giữ ở trong nhà mình á, lúc chết đi tiền đấy chẳng giải quyết cái gì cả. Hay lúc bệnh nặng mà đi bác sĩ, chúng ta bảo là bác sĩ cứ chữa cho tôi, thuốc cái gì cũng được, đắt bao nhiêu cũng được, bác sĩ họ cũng cố gắng tận tình lắm rồi, nhưng chúng ta vẫn bảo là bao nhiêu tiền cũng được, không nói đến tiền. Gia đình chúng tôi không thiếu tiền, bác sĩ cứ thuốc nào đắt nhất tốt nhất thì mua về chữa cho tôi, bác sĩ nào giỏi nhất về mời về để chữa cho tôi, để mổ cho tôi hay là để chữa cho tôi. Nhưng bác sĩ cũng bảo là chúng tôi nói thật với ông với bà hay là với cô chú anh chị vân vân, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, đây không phải là tiền, mà điều quan trọng là căn bệnh của gì, ông bà hay là của cô chú ấy, của anh chị ấy, nó ở vào giai đoạn gì, cuối giai đoạn, không thể cứu chữa được, không có một bác sĩ nào cứu chữa được nữa, không có một loại thuốc nào có thể chữa khỏi được nữa, vì căn bệnh này là căn bệnh gì, căn bệnh thế kỷ, chưa có thuốc chữa được. Ví dụ như ung thư chẳng hạn, ung thư giai đoạn cuối, ung thư di căn rồi chẳng hạn, thì bác sĩ thì cũng bỏ tay, A Di Đà Phật cũng bỏ tay.